Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài nét về cuộc hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, để mừng 63 năm tìm được Linh Ảnh Mẹ, bài do An Mai thực hiện. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Sáng ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài sự ấy hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến 28. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì, hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó, các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Cha mà ra và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha." Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu Kitô đứng đã từ Thiên Chúa Cha mà đến, mới có đủ thẩm quyền để nói cho chúng ta biết sự thật quan trọng là Thiên Chúa Cha yêu thương anh em. Ngay nơi đầu phúc âm của mình, Thánh Gioan đã thốt lên: "Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Chúa Giêsu Kitô mà có. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là đứng hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết." chỉ một mình con một Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đến từ Thiên Chúa Cha mà đến mới có đủ thẩm quyền để nói cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta. Và chỉ những ai đã đạt tới mức chiêm niệm cao sâu mới có thể cảm nghiệm xác tín và tuyên xưng như vậy. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta. Thiên Chúa Cha yêu thương con người tội lỗi, yếu hèn của chúng ta. Trong thinh lặng, nhìn lại cuộc đời tội lỗi của mình, chúng ta đã cảm nghiệm được sự thật vừa nói như thế nào. Cuộc đời chúng ta cần được xây dựng trong sự thật căn bản này. Thiên Chúa Cha yêu thương anh em. Nếu không phải do chính Chúa Giêsu Kitô đấng từ Thiên Chúa Cha mà đến để mặc khải cho chúng ta sự thật này, thì quả thật chúng ta không dám liều mọi sự, liều cả cuộc đời để tin và sống theo một vị Thiên Chúa vô hình và thường im lặng trước bao cảnh đời cùng khổ của con người cũng như của anh chị em trong xã hội. Thiên Chúa Cha yêu thương anh em. Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta. Đây là căn bản cho niềm vui chúng ta cảm nghiệm được trong tâm hồn. Chọn sống cho một vị Thiên Chúa không ngừng tác động trong lịch sử để chứng tỏ tình thương yêu đối với con người, mặc dù nhiều khi không đáp trả tình yêu của Ngài cách xứng đáng. Sự chọn lựa đó không làm chúng ta run sợ, nhưng trái lại làm cho tâm hồn chúng ta cảm thấy nóng lên ngọn lửa sốt mến, muốn hiến dâng mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Trong tuần lễ qua, suy niệm Phúc Âm chương 16 theo Thánh Gioan, chúng ta đã chiêm ngắm về khía cạnh thiết yếu của đời sống Kitô. Và một trong những khía cạnh quan trọng đó là cuộc đời của người môn đệ cần được liên kết sâu xa với mầu nhiệm vượt qua của Chúa để nếm hưởng niềm vui và làm ích cho anh chị em. Không có con đường nào khác để biến cuộc đời chúng ta trở nên nguồn phúc lợi cho anh chị em, ngoại trừ con đường ra đi như Chúa. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng và Ngài loan báo trước cho các môn đệ là sắp đến giờ Ngài ra đi, không phải để đi mất, mà là để hiện diện lại cách mới mẻ và sâu xa hơn. Thầy từ Thiên Chúa Cha mà đến thế gian, và giờ đây Thầy trở về cùng Chúa Cha. Từ nay, công việc quản lý trần gian này để gây phúc lộc cho anh chị em trở thành công việc của chúng ta, cùng với sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần đến thay thế cho Chúa Giêsu để nâng đỡ, an ủi và hướng dẫn chúng ta. Và một trong những phương thế để giữ liên lạc, để có sức mạnh của Chúa đủ để trung thành cho đến cùng trong sự dấn thân hàng ngày của chúng ta cho Chúa và cho anh chị em, là cầu nguyện. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu cùng cầu nguyện với chúng ta, thì chúng ta còn phải lo sợ điều gì nữa? Phải, điều đáng sợ không phải từ phía Thiên Chúa, mà là từ phía chúng ta. Liệu chúng ta có để cho Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn mình để cùng thưa chuyện với Thiên Chúa hay không mà thôi? Lạy Chúa, xin cho chúng con được ghi nhớ mãi lời căn dặn của Chúa, đó là Thiên Chúa Cha yêu thương chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sống mãi trong tình thương Chúa và múc lấy sức mạnh để từ đó mà phục vụ anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Liban. Tổng thống Liban Michel Sleiman đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại thư viện riêng của Giáo hoàng trong dinh Tông tòa Vatican hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 5 vừa qua. Nhân dịp này, ông Sleiman cũng có cuộc hội đàm với Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Dominic Monbetti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ trong khoảng 25 phút với Đức Thánh Cha diễn ra trong bầu khí thân thiện, với sự trợ giúp thông dịch của Đức ông Christophe N. Cassis, người Liban duy nhất làm việc tại Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong chuyến tông du Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm ngoái, Đức ông N. Cassis cũng đã đảm nhiệm vai trò thông ngôn. Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ đề cập đến tình hình khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột tại Syria, vấn đề di trú tại Liban của người dân các nước láng giềng, vốn cần sự hỗ trợ nhân đạo của quốc tế. Về hiện tình đất nước, hai bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đối thoại và sự cộng tác của nhiều cộng đồng sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Đây là thế mạnh của xã hội, giúp hướng đến thiện ích chung cho xã hội, cũng như sự ổn định quốc gia. Bản thân Tổng thống Sleiman cũng là người Công giáo thuộc hệ phái Maronite. Theo cùng nguồn tin, các thành phần quốc gia mong muốn cơ cấu một chính phủ có thể ứng phó được những vấn nạn hệ trọng trong nước, cũng như trên trường quốc tế. Hơn bao giờ hết, các thành phần này cũng quan tâm đến việc nối lại đàm phán giữa Palestine và Israel vì hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Cuối cùng, tình hình người Công giáo tại Trung Cận Đông cũng được đề cập đến. Vai trò của họ đã được nhắc đến trong tiền Thượng Hội đồng Giáo hội tại Trung Đông, tài liệu kim chỉ nam cho các cộng đồng Công giáo, các đoàn thể xã hội trong khu vực. Cuối buổi tiếp kiến, Tổng thống Sleiman đã tặng Đức Thánh Cha Francisco tấm icon Đức Trinh Nữ Maria thuộc thế kỷ 20. Về phần mình, Đức Thánh Cha Francisco cũng tặng Tổng thống tấm huy hiệu triều đại giáo hoàng của mình. Trong đoàn viếng thăm tòa thánh lần này, cùng với Tổng thống còn có phu nhân Wafa và khoảng 10 người khác. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, mới đây, Tổng thống Michel Sleiman cũng đã được vị tiền nhiệm là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp hôm 23 tháng 11 năm 2012, ngay hôm trước của đợt vinh thăng các tân hồng y. Trong số đó cũng có Đức Hồng y Thượng phụ người Liban Becerra Boutros Ray. Tin Roma. Tòa Thánh bác bỏ tin về sự thiếu đối thoại giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu. Hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, nhiều báo chí đưa tin về bài giảng thánh lễ và cuộc gặp gỡ hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua trước đó của Đức Hồng y Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, với đại hội 900 nữ bề trên tổng quyền các dòng nữ nhóm tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 5 vừa qua về đề tài thực thi quyền bính. Báo chí giải thích lời của Đức Hồng y Pras de Avis và cho rằng Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ các dòng tu đã không được Bộ Giáo lý Đức tin tham khảo ý kiến trong tiến trình duyệt lại quy chế của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ trong thẩm định tổ chức này về đạo lý, vì hội đồng có nhiều lập trường không phù hợp với đạo lý của Hội Thánh. Trước tin tức trên đây, hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo khẳng định rằng Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu từ lâu đang cộng tác với nhau trong cái nhìn đổi mới thần học về đời tu trong giáo hội. Mối quan tâm của Tòa Thánh được biểu lộ một phần trong văn kiện thẩm định về Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ, vì Tòa Thánh muốn hỗ trợ ơn gọi cao quý và đẹp đẽ của tu sĩ, để chứng tá hùng hồn của đời tu trì có thể triển nở trong giáo hội, hầu mưu ích cho các thế hệ mai sau. Các sáng kiến của tòa thánh trong lĩnh vực này liên hệ trước tiên đến đức tin của giáo hội và sự biểu lộ đức tin trong đời sống giáo hội. Đức tin của giáo hội trong kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, Đấng đã sai con của Ngài đến cứu độ chúng ta, trong sự linh hứng của Kinh Thánh, trong ơn thánh nhờ các bí tích, trong bản chất của giáo hội, được Thánh Linh hướng dẫn, chính là trọng tâm của các lời khuyên phúc âm. Chính niềm tin ấy làm cho bao nhiêu tu sĩ nam nữ hăng say đối với công lý và tìm cách biểu lộ qua đức bác ái tích cực đối với những người túng quẫn nhất. Các bình luận gần đây của các cơ quan truyền thông về những nhận xét của Đức Hồng Ibras de Avis gợi ý cho rằng có sự bất đồng giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu trong lối tiếp cận về việc canh tân đời tu. Giải thích như thế về những nhận xét của Đức Hồng Y Avis thật là không đúng. Hai vị tổng trưởng của hai bộ đang làm việc chặt chẽ với nhau theo những trách nhiệm chuyên biệt của mình và đã cộng tác qua tiến trình thẩm định đạo lý về tổ chức Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gặp gỡ Đức Hồng Y Pras de Avis và tái khẳng định quyết tâm chung trong việc đổi mới đời tu, và đặc biệt là thẩm định đạo lý về Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, và chương trình cải tổ cần thiết phù hợp với ước muốn của Đức Thánh Cha.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 900 nữ bề trên tổng quyền. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các bề trên tổng quyền thực thi quyền bính trong hội dòng như một công tác phục vụ, và có cùng cảm thức với giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 8 tháng 5 vừa qua, dành cho 900 nữ bề trên tổng quyền, vừa kết thúc đại hội tại Roma từ ngày 3 đến 7 tháng 5 vừa qua. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các bề trên hãy giúp hội dòng của mình xuất hành, ra khỏi chính mình và hành trình trên con đường thờ lạy Chúa và phục vụ qua ba cột trụ của đời sống thánh hiến là vâng phục, thanh bần và khiết tịnh. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực thi quyền bính, cũng là chủ đề của đại hội vừa qua của các bề trên tổng quyền, là dịch vụ quyền bính theo tin mừng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực ở bất kỳ cấp độ nào là một việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thánh giá. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với sự khôn ngoan đã nhiều lần nhắc nhở giáo hội rằng đối với nhiều người, quyền bính đồng nghĩa với sở hữu thống trị thành công, nhưng đối với Thiên Chúa, quyền bính luôn luôn đồng nghĩa với phục vụ khiêm tốn yêu thương, có nghĩa là đi vào luận lý của Chúa Giêsu, đấng cúi mình rửa chân cho các tông đồ. Và Chúa nói với các môn đệ, các con biết rằng những người cầm quyền cai trị các dân nước thống trị trên họ, nơi các con không như thế. Chính chủ đề đại hội của chị em cũng là nơi các con không được như thế. Ai muốn làm lớn nơi các con thì sẽ là đầy tớ, và ai muốn là người đứng đầu nơi các con thì sẽ là người hầu hạ các con. Chúng ta hãy nghĩ đến thiệt hại mà những người nam nữ của giáo hội gây ra cho dân Chúa, những người chỉ lo tiến thân trên con đường sự nghiệp, những người chỉ lo leo lên chức vị cao. Họ lạm dụng dân Chúa, giáo hội, anh chị em mình, mà lẽ ra họ phải phục vụ, coi những người này chỉ là những bàn đạp để thỏa mãn những tham vọng cá nhân và tư lợi của họ. Những kẻ ấy gây thiệt hại rất lớn cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chị em, hãy luôn biết thực thi quyền bính trong thái độ đồng hành
cảm thông, giúp đỡ, yêu mến, quan tâm săn sóc mọi người, nhất là những người cảm thấy cô độc, bị gạt bỏ, khô cằn, không được chú ý. Chúng ta hãy hướng nhìn về thập giá. Bất kỳ quyền bính nào của giáo hội đều ở nơi đó, nơi mà Đấng là Chúa đã trở thành đầy tớ đến độ tận hiến toàn thân mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bề trên về đặc tính giáo hội của đời sống thánh hiến. Ơn gọi của chị em là một đoàn sủng cơ bản đối với hành trình của giáo hội, và một người nam nữ thánh hiến không thể không có cùng cảm thức với giáo hội. Sự đồng cảm này được biểu lộ trong niềm trung thành với huấn quyền của hội thánh, hiệp thông với các vị chủ chăn và với người kế nhiệm thánh Phêrô là giám mục Roma, dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục, theo đó, thực là một sự phân cách vô lý khi nghĩ rằng mình sống với Chúa Giêsu mà không có giáo hội. Theo Chúa Giêsu bên ngoài giáo hội, yêu mến Chúa Giêsu mà không yêu mến giáo hội. Chị em hãy cảm thấy trách nhiệm chăm sóc việc huấn luyện của hội dòng chị em trong đạo lý lành mạnh của giáo hội, trong niềm yêu mến giáo hội và trong tinh thần giáo hội. Tin Roma. Những điểm nhấn của sứ điệp của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47. Như đã biết, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên 12 tháng 5 này cũng là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, dịp lễ Thánh Francisco Salesio, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho công bố sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 này với chủ đề Mạng xã hội, cửa vào sự thật và đức tin, những không gian mới cho việc loan báo tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Benedicto thứ 16 mời gọi thế giới suy tư về một hiện thực ngày càng trở nên quan trọng, liên quan đến cách thức con người ngày nay thông truyền cho nhau. Ngài nói, tôi muốn xem xét việc phát triển các mạng xã hội kỹ thuật số đang góp phần rõ ràng tạo nên một agora, diễn đàn mới, một không gian công cộng mở, nơi đó có người chia sẻ các ý tưởng, thông tin, ý kiến, và cũng là nơi phát sinh những mối tương quan và hình thái cộng đồng mới. Những không gian này, nếu được đánh giá một cách đúng đắn và quân bình, sẽ góp phần thúc đẩy những hình thức đối thoại và tranh luận, và khi sử dụng những phương tiện này với sự tôn trọng và quan tâm bảo vệ bí mật đời tư, tinh thần trách nhiệm và sự thật, sẽ củng cố những mối dây liên kết con người với nhau và thúc đẩy một cách có hiệu quả sự hòa hợp trong gia đình nhân loại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày vài nét về cuộc hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, để mừng 63 năm tìm được linh ảnh mẹ. Bài do An Mai thực hiện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 5 năm nay, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre mừng đại lễ kỷ niệm 63 năm tìm lại được linh ảnh của mẹ. Từ mờ sáng, đoàn con cái của mẹ dắt dìu nhau về bên mẹ để cùng mừng lễ mẹ. Đoàn con cái hành hương hôm nay đến từ những nơi thật xa như Cần Thơ, Vĩnh Long, Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Gần nhất là đoàn con của mẹ trong tỉnh Bến Tre, và gần hơn nữa là con cái của mẹ đến từ Ba Châu, Sông Trôn. Nhìn thấy những đoàn con cái của mẹ hôm nay, đâu đó những dì Phước thuộc dòng Phaolô, dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Cái Nhung, và cũng có quý thầy dòng Sito Phước Vĩnh, Vĩnh Long, và anh em đệ tử dòng Chúa Cứu Thế từ Sài Gòn xuống. để dọn lòng sốt sắng, cha đặc trách Thomas Trần Quốc Hùng, dòng Chúa Cứu Thế, đã mời các cha trong giáo phận, giáo hạt và đặc biệt các cha trong dòng của ngài về giúp đoàn con của mẹ lãnh nhận bí tích giao hòa. Chưa đến 8 giờ, các tòa được đặt xung quanh nhà thờ và ngay trong nhà thờ. 8:30, phần diễn nguyện do quý sơ dòng Mến Thánh Giá Cái Nhung đảm trách. Hòa chung tâm tình của những đứa con thảo hiếu trong giờ diễn nguyện này, mỗi người chúng ta dành đôi phút lắng đọng mình lại, quên đi những lắng lo, những đợi chờ, van xin vật chất, để giơ cao đôi tay của lòng tin thơ bé cùng với mẹ Maria, nguyện xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi sáng, dẫn dắt chúng ta trong giờ diễn nguyện này. Lời dẫn đã đưa cộng đoàn lắng động tâm tình thật sốt sắng. Cộng đoàn cùng xin ơn Chúa Thánh Thần đến với cộng đoàn. Khai mạc phần diễn nguyện là điệu múa chân mẹ hằng cứu giúp, tiếp theo là hoạt cảnh về năm mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu. Kết thúc phần diễn nguyện, cộng đoàn cùng hướng về lễ đài trong tiết mục múa tiếng hoa dân mẹ. Khoảng 9:30 là giờ tập hát và giờ hành hương kính Đức Mẹ hằng cứu giúp. Phần này được cha Giuse Phạm Quốc Giang phụ trách. Cha Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn lên Đức Mẹ Maria là hình ảnh và là mẹ của giáo hội. Khi nói tới Đức Maria là hình ảnh và là mẹ của giáo hội, là chúng ta đang đề cập tới một mối tương quan rất cần thiết và gần gũi giữa Đức Maria với mỗi Kitô hữu. Mối tương quan đó là ơn cứu độ. Hôm nay cộng đoàn chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh sống niềm tin của mẹ Maria qua từng biến cố của cuộc đời. Sau những lời dẫn suy niệm đó, cộng đoàn cùng dâng lên mẹ lời tạ ơn, cũng như xin những ơn lành cần thiết cho cuộc sống. Đúng 10:20, đoàn đồng tế gồm 33 linh mục cùng Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Văn Tâm, chủ sự thánh lễ tạ ơn, tiến về lễ đài. Cộng đoàn cùng hân hoan đón đoàn đồng tế trong bài ca nhập lễ. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Thomas mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn mẹ, cùng xin ơn mẹ, và nhất là xin ơn đức tin để sống niềm tin như mẹ. Trong bài giảng chia sẻ, Đức Cha Thomas mời gọi cộng đoàn cùng nhìn về việc kỷ niệm ngày Đức Mẹ được vớt lên khỏi dòng nước. Qua hình ảnh mẹ được vớt, ngài mời gọi cộng đoàn suy niệm về hình ảnh Chúa Giêsu bị quân dữ giết chết nhưng đã phục sinh. Không có mẹ nào mà mẹ không thương con, mà con thật thì có hiếu với mẹ. Chúng ta hãy theo gương của mẹ, cũng biết phục vụ như mẹ Maria. Họ hết rượu, xin mẹ dẫn ta đến với phép thánh thể. Ngày hôm nay, họ không hết rượu nữa mà hết sức đến với bàn tiệc thánh thể. Chúng ta xin mẹ thương dẫn chúng ta đến với bàn tiệc thánh thể, và nhất là không quên đọc và suy ngẫm lời Chúa theo gương của mẹ Maria. Thánh lễ tạ ơn kết thúc, nhiều con cái của mẹ còn nán lại để thầm thì và thụ thị với mẹ tấm lòng con thảo. Lần lượt đoàn con lại trở về nơi sinh sống, không ít thì nhiều, chẳng lẽ nào mẹ lại không thương đói đến những người con luôn luôn chạy đến bên mẹ, bởi lẽ mẹ hằng cứu giúp, chưa bao giờ để ai về tay không? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về cuộc hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre hôm ngày 5/5/2013. Để mừng 63 năm tìm được linh ảnh của mẹ. Bài tường thuật do bạn An Mai thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn đi sâu vào phần nội dung chính của thông điệp hòa bình dưới thế. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nói về trật tự giữa những con người với nhau, nơi phần thứ nhất của thông điệp hòa bình dưới thế. Thông điệp nói đến những quyền lợi và những bổn phận của mỗi nhân vị. Và trước khi nói đến những quyền lợi và những nhân vị, thông điệp định nghĩa vắn tắt về ngôi vị như là chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận như sau. Trong cuộc chung sống có trật tự và hữu ích, có một nguyên tắc làm nền tảng, đó là nguyên tắc mỗi người là một ngôi vị, nghĩa là một chủ thể có trí khôn và ý chí tự do, và do đó là chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận phát sinh liền ngay và đồng thời từ chính bản thể của con người. Những quyền lợi và những bổn phận này có đặc tính phổ quát, không thể bị xúc phạm và không thể xóa bỏ được. Nếu ta nhìn thêm phẩm giá của nhân vị theo ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa, thì lúc đó phẩm vị con người sẽ xuất hiện cho ta thấy vô cùng vĩ đại hơn, bởi vì con người đã được cứu rỗi bởi mình máu của Chúa Giêsu Kitô. Và với ân sủng Chúa ban, con người được trở nên những con cái và bạn hữu của Thiên Chúa và được trở nên kẻ thừa hưởng vinh quang đời đời. Sau định nghĩa ngắn gọn trên, thông điệp hòa bình dưới thế đã kể ra những quyền lợi và bổn phận của nhân vị. Quyền lợi số một là quyền sống, quyền hiện hữu, và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị làm người. Chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã viết như sau nơi số 6 của thông điệp. Mọi người có quyền được sống, quyền được toàn vẹn thể xác, quyền có những phương tiện cần thiết và đủ để có mức sống xứng đáng với phẩm vị con người, nhất là trong những gì có liên quan đến của ăn, áo mặc, nhà ở, sự ngơi nghỉ, những chăm sóc sức khỏe, những dịch vụ xã hội cần thiết. Và như thế, mọi người có quyền được an toàn trong trường hợp bị bệnh, bị tàn tật, bị lâm vào cảnh quá bùa, già nua, bị thất nghiệp, và trong mọi trường hợp bị thiệt mất những phương tiện sinh sống do bởi những hoàn cảnh không tùy thuộc vào ý muốn của đương sự. Phân tích số 6 này nói về quyền sống và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị con người. Chúng ta nhận thấy có những quyền phát sinh từ quyền sống và có mức sống xứng đáng với phẩm giá con người như sau. Thứ nhất, quyền sống. Thứ hai, quyền sống xứng đáng với phẩm vị con người. Thứ ba, quyền có của ăn. Thứ tư, quyền có áo mặc. Thứ năm, quyền có nhà ở. Thứ sáu, quyền có sự ngơi nghỉ. Thứ bảy, quyền có sự chăm sóc sức khỏe. Thứ tám, quyền có những dịch vụ xã hội cần thiết. Thứ chín, quyền được sống an toàn, khỏi bệnh hoạn, tật nguyền. Thứ mười, quyền sống an toàn khi lâm cảnh quá bụa, già nua. Mười một, quyền sống an toàn khỏi bị thất nghiệp. Mười hai, quyền không bị thiệt mất những phương tiện sinh sống do bởi những hoàn cảnh không tùy thuộc vào ý muốn của đương sự. Đó là 12 quyền lợi phát sinh từ quyền căn bản là quyền được sống và sống mức sống xứng đáng với phẩm vị con người. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc số 7 của thông điệp hòa bình dưới thế, nói đến những quyền lợi liên quan đến những giá trị luân lý và văn hóa. Chẳng hạn như quyền có danh thơm tiếng tốt, quyền tự do đi tìm sự thật, quyền tự do phát biểu tư tưởng và tự do phổ biến tư tưởng, quyền tự do diễn tả nghệ thuật trong những giới hạn của trật tự luân lý, và công ích, quyền được thông tin một cách khách quan. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Thank you.
theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dưới sự thúc đẩy của các tiến triển khoa học, chú giải và thần học, nhiều học giả đã đưa ra các thuyết mới liên quan tới tội tổ tông. Tuy chúng có tính cách giản lược, nhưng chứa đựng các yếu tố kích thích phong phú và trao ban cho nội dung của sự thụ thai vô nhiễm một đặc tính thời sự. Có ba trào lưu chính: trào lưu duy tiến triển, trào lưu xã hội học và trào lưu hiện sinh. Lần trước chúng ta đã trình bày việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội trong quan điểm của trào lưu duy tiến triển. Trong đó, Đức Maria vô nhiễm được nhìn trong lăng kính tích cực và xuất hiện như là sự đối nghịch với tội lỗi, như là thụ tạo không có khả năng kháng cự hay là một sự kiềm hãm hành động của Thiên Chúa. Vì nhiệm vụ chuyên trở Thiên Chúa vào trong các môi trường nhân loại, Đức Maria là sự trong trắng hoàn toàn và là sự trong sáng tích cực. Vì thế cả Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng nổi bật lên không phải như yếu tố kìm hãm, nhưng là như xúc tác thu hút hướng đi tích cực của lịch sử. Mẹ không lạc vào trong các ngõ cụt gây chết chóc của sự không tiến triển, nhưng diễn tả một thúc đẩy hướng dẫn chuyển động lịch sử đi theo hướng đúng đắn là Chúa Kitô. Thứ hai là trào lưu xã hội học. Có nhiều học giả khác như Ronde và nhất là Sonnenberg khởi hành từ tình trạng lịch sử bị ghi dấu trầm trọng bởi tội lỗi từ thời Cain sát hại Abel cho tới việc khước từ Đức Giêsu, qua đó dân Do Thái làm đầy mức độ tội lỗi của cha ông họ. Tội tổ tông là ở trong tội của thế giới, nghĩa là một tình trạng hư mất khiến cho con người không thể có được tình yêu của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật và việc miễn trừ khỏi tội lỗi cá nhân. Đó là ảnh hưởng của các tội lịch sử cộng thêm với sự vô trật tự bản chất của chúng ta. Việc chấp nhận cái ở trong tội lỗi không được kết hiệp với việc tuyên xưng ơn cứu độ của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nơi người chúng ta được giải thoát trước hết khỏi các hành động và thái độ tội lỗi nền tảng của chúng ta. Nhưng rồi cũng được giải thoát khỏi việc ở trong tội lỗi nữa, khỏi tình trạng bị thống trị bởi quyền lực của tội lỗi, cả khi nó tới từ bên ngoài. Ngay từ đầu, chúng ta đã được định vị trí bởi sự sa ngã và ơn cứu độ. Học giả Sonnenberg không cống hiến một khảo luận chuyên biệt về Đức Maria, mà chỉ nêu bật một vài nét. Cùng với công đồng chung Trento, ông thừa nhận rằng tính cách đại đồng của tội tổ tông để khoảng trống cho sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria, và nó là một luật trừ. Ông trình bày sự thụ thai vô nhiễm như là việc không lồng vào trong tội lỗi của thế giới, nhưng quy chiếu về sự hiện hữu của người công chính và kẻ tội lỗi. Ông nói thêm rằng, tư tưởng khi bước vào trong thế giới chúng ta đã bước vào trong ơn cứu độ của Thiên Chúa, có thể làm cho rõ ràng đối với anh em tin lành rằng, khẳng định về một sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria không nhất thiết phải bao gồm việc khước từ tình trạng được cứu rỗi của mẹ. Thuyết của học giả Sonnenberg ảnh hưởng trên sách giáo lý Hòa Lan, trong bối cảnh giá trị trội vượt của ơn thánh trên tội lỗi. Sách viết, Đức Maria đã không biết tới tội tổ tông, người đã được thụ thai vô nhiễm. Khi sống trong một thế giới tội lỗi, mẹ đã bị động chạm bởi các nỗi đớn đau của thế giới, nhưng không bởi sự gian ác của nó. Là người chị của chúng ta trong khổ đau, mẹ không là chị trong sự giữ. Sự giữ mẹ đã chiến thắng một cách toàn vẹn với điều thiện. Dĩ nhiên, mẹ được như vậy là nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. Thuyết của Sonnenberg có thể được dùng không phải như thay thế thần học cổ điển, nhưng như việc đề cao các khía cạnh của mầu nhiệm sự hư mất và ơn cứu độ cho tới nay đã quá bị lãng quên. Thí dụ như ảnh hưởng từ gương xấu và từ các cơ cấu khép kín đối với Thiên Chúa, nghĩa là nói một cách kinh thánh từ tội lỗi của thế giới này. Thuyết của học giả Sonnenberg được áp dụng cho Đức vô nhiễm, không thể thuyết phục vì tính cách hàm hồ của nó, qua đó đặc ân của Đức Maria được khẳng định. Trong khi trong bối cảnh tính cách đại đồng của tội lỗi, việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria xem ra là một luật trừ. trong khung cảnh của ơn cứu độ nó thôi là như thế, và nó trở thành mô thức cho mọi người được cứu rỗi. Sự thụ thai vô nhiễm nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ không chỉ là một sự giải phóng khỏi tội lỗi, mà nhất là việc giữ gìn cho khỏi tội, và điều này quan trọng đối với một giáo lý về ơn thánh hướng tới tương lai. Việc thụ thai vô nhiễm xem ra được Sonnenberg đặt để trên cùng một bình diện với bí tích rửa tội, trong nghĩa cả bí tích này cũng là một việc chữa lành phòng ngừa, duy trì trong một ơn thánh đã không bao giờ mất, ngoài việc xóa bỏ tội trong đó con người được đưa vào. Lời phê bình do học giả O'Connor đưa ra và được học giả Alonso lấy lại, chỉ trích ông Sonnenberg đã biến đổi ơn thụ thai vô nhiễm từ giữ gìn cho khỏi sang việc che chở, không chú ý tới giải thích chi tiết của học giả Sonnenberg. Trào lưu thứ ba là trào lưu hiện sinh, khởi đầu từ ý thức bén nhọn về sự tự do là đặc tính của thời đại ngày nay. Các học giả khác suy tư trở lại tội tổ tông trong sự hài hòa với khuynh hướng cá vị đối thoại. Trong một loạt nghiên cứu lịch sử tín lý, học giả Van Neste đi tới kết luận rằng tội tổ tông là sự cần thiết mà mỗi trẻ em đều có thể được giải thoát và cứu độ bởi Chúa Kitô, bởi vì đứa trẻ đó trong tiềm năng đã khước từ ơn thánh của Chúa và vì thế cần phải hoán cải trở về với Chúa Kitô. Vì tính cách đại đồng của tội hiện nay khiến cho mọi người đều là các kẻ có tội một cách lịch sử, phải nói rằng điều đó tùy thuộc như một tội tiềm tàng, hướng con người tới tội cá nhân khi không có ơn Thánh Chúa can thiệp. Tội tổ tông là tội tiềm tàng, nghĩa là điều kiện sống dưới ách của tội lỗi không thể tránh được, trong đó có cả các trẻ em. Trong nhãn quan này, đặt ơn vô nhiễm thai đồng nghĩa với tính cách vô nhiễm khỏi mọi tội hiện tại. Đức Maria đã nhận được một ơn thánh mạnh mẽ, giữ gìn mẹ một cách trọn vẹn, hoàn toàn khỏi các tội cá nhân. Đây là một phép lạ đích thực do ơn thánh của Chúa Kitô. Lập trường của học giả Van Neste cũng đáng khen vì gắn liền tội tổ tông với tội hiện tại, theo các đòi buộc duy bản vị của nền văn hóa ngày nay. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc đồng hóa tội tổ tông với tội cá nhân, bởi vì nó khiến cho định nghĩa của công đồng Trung Trento trở thành vô nghĩa, cũng như bởi vì người ta không hiểu làm sao một tội tương lai lại đủ để làm thành các kẻ tội lỗi. Thiên Chúa lại có thể coi con người là tội nhân chỉ vì điều nó sẽ làm hay sao? Liên quan tới Đức Maria thì là điều đúng đắn phải nêu bật tính cách không thể phạm tội của mẹ, nhưng điều này là một hiệu quả của việc thụ thai vô nhiễm, không bị đồng hóa với nó. Với việc giảm thiểu này, sự thụ thai vô nhiễm mất đi giả thiết nền tảng của nó, và các cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ xem ra là một sai lầm thê thảm và hài hước. Khi chú ý tới các khía cạnh bản thể, bản vị và lịch sử cộng đồng, hai học giả Flick và Ansegi định nghĩa tội tổ tông là sự tha hóa đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, được xác định bởi sự thiếu tham dự vào cuộc sống thiên linh, và tới phiên mình, nó được sản xuất ra bởi một sáng kiến tự do của con người, đi trước mọi lập trường của các thành phần riêng rẽ của nhân loại ngày nay. Liên quan tới việc lượng định các yếu tố khác nhau của tội tổ tông, thuyết của hai học giả Flick và Ansegi xem ra là một trong các thuyết đầy đủ nhất đã được soạn thảo sau này. Nó được xếp vào viễn tượng hiện sinh bởi vì yếu tố chính của nó là yếu tố duy bản vị, nghĩa là sự bất lực của con người không thể yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật, và hậu quả là sự bất lực trong việc tránh các tội trọng cá nhân. Định tính một cách chuyên biệt hơn, học giả Flick miêu tả tội tổ tông như là một sự cần thiết phạm tội không thể tránh được, một tình trạng tâm lý của con người trong tiềm lực bao gồm tất cả các tội cá nhân. Vì nó mà các tội cá nhân này trở thành không thể tránh né được. Việc đánh mất đi một tiềm năng mà dưới sức đẩy của ơn thánh, nó đã có thể đưa con người tới sự phát triển các khả năng của mình và không chống đối Thiên Chúa. Rất tiếc là trong toàn tác phẩm, hai học giả Flick và Ansegi đã không dừng lại trên tín điều thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Sự thiếu sót này gây ngạc nhiên, nhất là khi nghĩ rằng hai người đã đề ra kiểu tìm hiểu vấn đề bằng cách theo một trong các luật lệ chính của phương pháp thần học, đó là sự loại suy của đức tin giúp tránh việc cô lập tội tổ tông khỏi những gì còn lại của sứ điệp Kitô. Sự thiếu sót kiểm thực thánh mẫu học khiến cho tội tổ tông mất đi sự bảo đảm cuối cùng và việc minh giải. Ngoài ra, sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria đã không nhận được từ hai học giả một việc thời sự hóa, có thể khơi dậy các khía cạnh mới của mầu nhiệm. Trong bối cảnh của thuyết này, sự thụ thai vô nhiễm được coi như khả năng triệt để của việc đối thoại với Thiên Chúa và lựa chọn nền tảng bắt nguồn từ việc tham dự vào sự sống của Thiên Chúa nhận được ngay từ đầu, qua việc giữ gìn cho khỏi ảnh hưởng tội tổ tông của nhân loại. Một cách đặc biệt quan trọng phải nhấn mạnh chiều kích duy bản vị, giúp có thể hiểu được tội tổ tông mà không liên quan tới tội cá nhân. Trong nghĩa đó, sự thụ thai vô nhiễm là một đặc ân do Thiên Chúa ban cho Đức Maria, để mẹ có một cuộc sống thánh thiện và vô nhiễm, thích hợp với sứ mệnh của mẹ trong lịch sử cứu độ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quỳ bên nhau cầu khấn cho nhau, thề chung trinh lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau dù nhiều thương đau.
Quỳ bên nhau dâng lời nguyện lời van xin Thiên Chúa dù thương,
lời van xin thiết tha từng ngày để yêu nhau muôn đời chẳng phai.
Tình một đời bây giờ lẻ loi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn xa xôi, nắng mưa không chờ. Giữ cho tình yêu chúng con buồn tròn. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khơi xin báo than. Tính chung yêu thương, con nguyện coi thường Chúa ban mùa xuân phúc tình thiên đường.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ, sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về việc này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn và yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, một chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn với những chiếc dĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh và hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ ghi rằng: "Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tối nay dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh." Sau khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh. Có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. bên trong là dòng chữ: anh yêu, anh đừng buồn vì không nhận được việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Buổi tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng đã khiến cô vợ nghĩ ra được những hình thức động viên, an ủi để đón nhận bất cứ tình huống tốt hay xấu nào trong công việc làm ăn của anh ta. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, chúng ta hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh chúng ta. Thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống, thì con người vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình, mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, nhất định chúng ta sẽ có những cách thức để thực hiện. Người vợ đã sẵn sàng tâm lý và sự yêu thương đong đầy để đón nhận mọi kết quả thành công hay thất bại của người chồng trong công việc. Vì một tình yêu sâu xa và đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người yêu mình đã có, đang có và cũng có thể sẽ không bao giờ có. Khi nhặt và đọc tấm thiệp thứ hai, vẫn với nội dung trang chiếu tình yêu thương của người vợ dành cho mình khi anh ta không nhận được việc, chắc hẳn người chồng sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng người vợ đã yêu thương anh vì chính anh, và hơn thế nữa, bất chấp anh trong tình trạng như thế nào. Một thi sĩ xưa đã chua chát nói về sự thay đổi của thế thái nhân tình như sau: con tiên, con bạc, con đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Ngày nay, tình người càng trở nên mong manh, bấp bênh theo con sóng của những quyền lợi vật chất cụ thể, vì thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục, với những quan niệm phổ biến rằng chỉ có những giá trị vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Giá trị của con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị, và nhất là tiền bạc, và người ta xem đó là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ tình cảm của mình. Trong thánh lễ hôn phối của đạo Công giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phối nhân đã hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau trong suốt cả cuộc đời. Đây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay, trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ. Càng ngày, người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì thân con là một hạt bụi, nhưng bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này, và Ngài lại luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào, trong tình trạng nào. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình yêu thương đó để đối xử với những người anh em của mình, để chúng con luôn yêu thương và quý trọng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau, thề ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện thâu, thề yêu nhau dài cho mãi sau.
Quỳ bên nhau chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương,
lời tri ân kính cha mẹ hiền, lời ban
tình một đời bây giờ lên ngôi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng soi, nắng mưa không dần, giữ cho tình yêu chúng con buồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàng.